sau khi ra khỏi thai, sáu căn xúc đối sáu trần, biết nóng, lạnh, đau, êm vân vân nên gọi là xúc, chi thứ sáu trong 12 nhân duyên. Do sự xúc chạm ấy mà tâm dần dần sanh niệm phân biệt, rồi có những giác thọ, vui khổ vân vân, đó gọi là thọ, chi thứ bảy trong 12 nhân duyên. Do sự cảm thọ vui khổ khởi niệm ưa ghét, chấp đắm ấy mà sanh ra có ái, chi thứ tám trong 12 nhân duyên. Vì tham ái nên tìm cầu nắm lấy cái hay, cái tốt, cái ưa thích, đó gọi là thủ, chi thứ chín trong 12 nhân duyên. Muốn cho thỏa mãn chỗ nhiễm trước ưa thích của ái và thủ nên phải tạo nghiệp, nghiệp này có thể chiêu cảm quả báo vị lai nên gọi là hữu, chi thứ 10 trong 12 nhân duyên. Đã có hữu là có cái mầm giống, thì thế nào cũng có sanh, là chi thứ 11 trong 12 nhân duyên. Đã có sanh thì phải có lão và tử, là chi thứ 12 trong 12 nhân duyên. Trong 12 nhân duyên, vô minh thuộc về hoạt và hành thuộc về nghiệp, đó là nhân quá khứ. Do nhân quá khứ ấy mà có năm quả khổ hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Do quả khổ hiện tại nói trên mà khởi ra hoặc là ái thủ và tạo nghiệp là hữu, để làm nhân cho quả khổ sau là sanh và lão tử ở vị lai. Như thế từ nhân quá khứ sang qua quả hiện tại, và quả hiện tại lại làm nên cho quả tương lai. Ba đời cứ nối tiếp xoay vần mãi không dứt, như một bánh xe xoay tròn lên xuống, xuống lên không dừng nghỉ. Cứ đó mà suy ra thì biết rằng, người chẳng những sống một đời trong hiện tại này, mà trước kia về quá khứ đã trải qua không biết bao nhiêu đời sống rồi, và sau này trong vị lai cũng sẽ còn vô lượng đời sống nữa. Người hiện sống đây để rồi chết, mà cái chết lại là cái nhân làm thành đời sống vị lai. Như thế, sống, chết nối tiếp nhau, không bao giờ dứt. Như những làn sóng, cái này tan đi để hiệp lại một cái khác, không bao giờ hết nếu còn gió. Con người, nếu gió vô minh còn thổi, thì dòng sinh mạng còn lưu chuyển, lắng trôi chìm nổi mạng. Thứ hai, thân người như thế nào? Sau khi chúng ta đã biết nguyên nhân gây tạo ra sự hiện diện của người trên cõi thế này rồi, một câu hỏi khác hiện đến trong đầu óc chúng ta là: thân con người như thế nào? Đẹp đẽ hay xấu xa? Có thật hay giả? Đáng quý hay đáng khinh? Để giải đáp vấn đề này, đạo Phật có nhiều thuyết, tùy theo tiểu thừa hay đại thừa, tôn phái này hay tôn phái khác. Những thức ấy mặc dù nhiều nhưng không trái chống nhau, mà chính là bổ khuyết cho nhau, làm cho vấn đề được trình bày trong mọi khía cạnh, từ hẹp đến rộng, từ cạn đến sâu, từ ngoài đến trong, từ tướng đến thể, từ biệt tướng đến tổng tướng. Dưới đây chúng tôi xin tuần tự trình bày các quan niệm ấy, từ nhân thừa đến thiên thừa, qua nhị thừa và cuối cùng đến đại thừa, để quý độc giả có một quan niệm đầy đủ về vấn đề này. Thứ nhất, quan niệm nhân thừa. Thân người hòa hợp do tinh huyết cha mẹ cùng thần thức góp bốn chất cứng, ướt, nóng, động mà thành. Chủ trương trong ấy là thức, nghiệp thức. Bởi nghiệp thức, người nhóm các duyên hội họp làm thân người. Nghiệp thức ấy có ra do bởi sự gây tạo vì đời trước huân tập nơi tự tâm kết thành công năng có tánh cách người, có thể cảm đặng thân người. Như vậy là từ nơi tự tâm tạo tác hạnh nghiệp, các hạnh nghiệp ấy trở lại huân tập thành công năng nghiệp người nữ tự tâm, cho đến khi công năng nghiệp thức ấy thuần thục, gặp đủ các trở duyên, chiếu cảm hiện ra có thân người. Vậy thân thể không phải tự nhiên không nhân mà có, cũng không phải ai khác làm ra, mà chính do tự tâm tạo, tự tâm biến hiện, nên có câu tâm tạo nhất thế, và câu tam giới hữu tình, giai tùng nghiệp hữu. Thân thể theo nghiệp nhân mà có, nghiệp nhân hữu hạn, nên thân thể có lúc rã rời. Trong khi thân thể còn, từ nơi tự tâm tạo tác các hạnh nghiệp để gây thành công năng, chiêu cảm thân sau. Và thân sau này sẽ thành hiện tại, khi thân trước đã theo nghiệp báo mà tiêu diệt. Cho nên Phật giáo đối với sự chết, chỉ là sự xoay biến của nghiệp thức nơi tự tâm để thay thân cũ, lấy thân mới. Trong khi mọi người vì sự hiểu biết cạn hẹp, đã làm tưởng thân thể thoạt nhiên sanh và sau khi chết hoàn toàn tiêu diệt. Chết để thay đổi thân mới, sanh để thế thân cũ, xoay dần nơi vòng chết và sanh, sanh và chết, thấy thân cũ lấy thân mới để thế thân cũ như người thấy y phục. Vậy thân thể của người hiện nay chỉ là một thân trong vô lượng thân. Người đã thay bỏ không biết bao nhiêu thân về trước, và sau này người cũng sẽ phải đổi thay không biết bao nhiêu thân nữa, nếu không một niệm hồi quang phản chiếu. Sự sanh hiện tại chỉ là một lần sanh trong vô lượng lần sanh, và chết ngày nay cũng chỉ là một phen chết trong vô lượng lần chết. Phật giáo đối với sự sanh không tham cầu vì nó là vô thường, không lâu, không bền. Đối với sự chết không sợ hãi vì nó không phải mất hẳn đi, mà chỉ là sự thay cũ đổi mới, không tham cầu, không hãi sợ. Nên Phật giáo đối với thân thể khác hẳn với thường tình trong đời. Người ta thấy nơi người đã hiểu Phật giáo, khi chết như khi sống, lúc đau như lúc mạnh vẫn an hòa bình tĩnh. Thân hiện có đây là cái quả của nghiệp nhân đã tạo ra từ trước, và thân sẽ có sau này là do sự tạo nghiệp bây giờ. Nên người trong Phật giáo đương thỏa lệnh báo thân hiện tại, dầu khổ hay vui đều nhẫn chịu một cách vui vẻ và nhẫn nại. Vì có kêu cầu chẳng nản thế nào, cũng không thể làm gì được một khi đã kết quả, mà nhất là chỉ lo lắng trao dồi cá nhân là điều có thể đổi xấu ra tốt, để hưởng lấy quả báo tốt đẹp ở tương lai, tức là tu tập các pháp lành, cùng dẹp trừ tâm niệm hành vi bạo ác. Cõi người thuộc về đường lành, mặc dầu chưa khỏi khổ, nhưng có thể tu tạo nghiệp nhân để hưởng lấy nhiều hạnh phúc ở thân người. Người ta sẽ bảo, hoặc sẽ cảm thấy sự vui thú, sự hạnh phúc ở nơi người xinh đẹp khỏe mạnh, đầy đủ tất cả nhu dụng, và sự khổ não, sự tai hại ở nơi người xấu xí, đau yếu, thiếu thốn các vật dụng. Trong hồi nói pháp ở Ta Kiệt La Long Cung, Đức Phật đã chỉ cho đại chúng biết sự sai khác nơi thân thể của mọi loài chư thiên. Thân thể tốt đẹp uy nghiêm, hàng bát bộ sức hùng mạnh mẽ, loài rồng cá thân hình thô bỉ xấu xa, bọn cua trạnh tanh hôi hèn yếu, đều là thân thể, tại sao có tốt xấu khác nhau? Đó là lúc mình sanh nơi thân khẩu ý thi thố lành hay gây tạo dự. Nghiệp lành cảm thân tốt đẹp, nhân dữ chiêu cảm quả xấu xa, do tự tâm tạo rồi tự thọ. Muốn chúng sanh được thân thể tốt đẹp khỏe mạnh, để hưởng hạnh phúc trong cõi người, trong kinh Thiện Sanh Đức Phật cặn kẽ chỉ dạy cách ăn ở hộ pháp trong gia đình về nhân đạo, lấy năm giới cấm làm căn bản, bất sát sinh để gây tạo thiện nhân, cảm thành quả thể xinh đẹp khỏe mạnh sống lâu ở tương lai, không trộm cắp gian tham để làm thành nghiệp lành, hưởng quả nó ấm đầy đủ cho thân thể tốt đẹp, trừ tà dâm để chiêu cảm thân hình đoan trang, cùng hưởng phúc gia đình, tránh vọng ngữ để được giọng nói điều hòa trong trẻo, và kiêng rượu để khỏi phạm mấy điều trên, cùng gây dựng ở hiện tại và vĩ lai bộ trí óc sáng suốt. Thứ hai, quan niệm thiên thừa. Trọn vẹn năm giới cấm, nhân đạo đã hoàn thành, đào tạo chắc chắn nghiệp chủng người tốt lành nơi tự tâm, và sau này khi thuần thục sẽ cảm lấy thân thể loài người tốt đẹp mạnh khỏe, trường thọ, giọng hay, óc sáng, để hưởng hạnh phúc nơi cõi người. Trên cõi người còn có các cõi trời. Về thân thể, mọi phương diện đều hơn người, không như thân người phải thai sanh nhấp nhúa khổ sở vì các vị trời được hóa sanh. Thân thể cực kỳ xinh đẹp, cao lớn giống nhau, các căn đầy đủ, thấy suốt, nghe xa, được thần thông tự tại theo ý muốn, đồ nhu dụng tự nhiên có, cho đến khỏi tất cả bệnh tật. Thân thể thường khỏe mạnh luôn, vẫn mãi mãi trẻ trung không già, không như thân người đều không tránh khỏi nỗi đau khổ vì bệnh hoạn, bức bách vì già yếu. Thân thể các loài trong thế gian chỉ có thân trời là hơn hết, từ những điều tốt đẹp của thân, nhẫn đến sự thọ dụng. Từ đâu chiêu cảm được sự thù thắng ấy, cũng như đã nói ở trước, tạo nghiệp nhân gì thì tự tâm sẽ gìn giữ nghiệp nhân ấy và sẽ chuyển hiện ra quả đúng như vậy. Như vật ngay ở dưới ánh sáng mặt trời thì bóng của vật ấy thẳng, trái lại, vật ấy bóng ác công, muốn được bóng thẳng thì phải sửa sang cho vật ấy thật ngay. Cũng như muốn được hưởng thân trời phải vun trồng nghiệp nhân trời. Phật dạy 10 điều lành gọi là thập thiện nghiệp, tức là các đức tánh tốt phát sinh từ thân, khẩu, ý tưởng, thực hành hoàn toàn 10 nghiệp lành. Tự tâm trong sạch thì nghiệp chủng có công năng tốt đẹp, sẽ cảm thọ thân thù thắng, không bệnh tật, khỏi già nua, trường thọ ở cõi trời. Đức Phật chỉ dạy những nguyên nhân và quả báo cùng sự tu hành, để khỏi bị những thân xấu xa, khổ sở mà được cảm hiện những thân cường tráng, vui vẻ tốt tươi của người và trời, chính là nhân thừa Phật giáo cùng thiên thừa Phật giáo đối với thân thể. Mặc dù vui vẻ ở thân người, sống thân người còn phải bị 8 điều khổ lụy, dầu thù thắng ở thân trời, sống thân trời chưa khỏi nạn vô thường, khi nghiệp nhân đã mạn, ngũ suy tướng hiện, vì trời và người đều còn là phàm phu trong tam giới. Bởi thân người và thân trời chưa phải là chỗ đáng ham, nên trong Phật giáo còn có 3 thừa siêu thoát ngoài vòng khổ lụy của 3 cõi, tức là Thánh Văn Thừa, Duyên Giác và Bồ Tát Thừa. Thứ 3, quan niệm nhị thừa, thân bất tịnh, lấy con mắt của hàng nhị thừa xem nơi thân thể, chỉ là một giống nhơ nhớp do nhiều chất nhơ uế hòa hiệp. Các ngài chỉ cảm thấy nó là hiện tượng có muôn điều khổ sở, buộc ràng, không có mảy may chi đáng gọi là vui thú. Nên có câu thân vi khổ bổn, và thân là chỗ nhớ, góp tất cả sự nhơ nhớp, cùng để rồi rã rời tan nát. Nên có câu thị thân bất tịnh, cách nan xú uế, và thị thân vô thường, tất quy tán diệt. Thử nghiệm xem những sự thống khổ ở trong thế gian này từ đâu mà có. Phải chăng do nơi thân thể các sự thống khổ như lạnh, nóng, đói, khát, mỏi, đau, nghịch trái vân vân đều thuộc về nơi thọ, mà thọ có ra là bởi lục căn tiếp xúc với lục trần. Thân thể là chỗ nương tựa của lục căn, nên sự khổ thọ lấy thân làm gốc. Vả lại người đời không gì khổ bằng, lúc sanh đau đớn kêu la, khi già lũng cụm run rẩy, lúc ốm đau yếu đuối bứt rứt, khi chết dãy giữa hải hùng, bốn việc đại khổ ấy lại là cái khổ sanh, trụ, dị, diệt của thân thể. Xưa bốn thầy tỳ kheo cho ở đời sự sợ sệt, sự nóng giận, sự dâm dục cùng sự đói khát là khổ nhất, đã bị Phật quở trách vì chưa xét đến thân là gốc của muôn điều khổ. Không thân thì các sự khổ, sợ, giận, dâm, đói từ đâu mà có? Thấu đáo thay cho câu thân vi khổ bổn và câu thân như oan thù. Sự nhấp nhơ hôi hám của thân thể không thể tả xiết. Người ta không nhớ quá khứ, không nghĩ đến vị lai, chỉ dòm nơi hiện tại và dùng nào là quần áo phủ che, nào là xả hương sông ướt để tự làm mê hồn mình trước đống hôi tanh bất tịnh. Thử nhìn đến các chất từ củ khiếu trong ngoặc chính lỗ cống trong thân chảy ra, tự mình cũng đã quá gốm của mình, chưa nói đến với thân của người khác. Đến trong kinh có câu chư khổ lưu bất tịnh, làn da mỏng là một cái đẩy mà trong đó chứa đầy những máu, mủ, thịt, xương, đàm giả và đại tiểu tiện vân vân. Còn gì ghê tởm bằng khi một thân người bị lột cả da và bị banh xẻ? Câu cách nan xú uế đã từ miệng Phật thốt ra để cảnh tỉnh kẻ say đắm. Thân nhớ nhất hiện tại từ đâu mà có? Từ ngày trước, điểm tinh giọt huyết hòa lẫn trong cái nghiệp thức vọng tưởng mê cuồng với sự giao hợp của cha mẹ mà kết thành. Sự dơ giấy của tinh huyết, sự đáng nhòm của bào thai, thật không bút mực nào tả xiết. Cho đến sau này nghiệp thức đã xa lìa, thân thể sẽ sanh cứng, sẽ sình chướng, sẽ nứt nở ra lần để làm ổ cho đám dòi tựa, làm chỗ cho ruồi kiến bu đậu, và để tiết ra những chất nhơ nhớp nhất và hôi tanh nhất. Lúc mới kết hợp, vọng tưởng tinh huyết bất tịnh, khí to lớn, đàm đạnh, phân đái máu mủ bất tịnh, lúc chết tan rã hôi tanh bất tịnh. Như vậy, thân người là một vật bất tịnh nhất trong các vật bất tịnh. Từ đầu đến cuối, khi mới tưởng sanh đến lúc hư mất, thấy đều toàn bất tịnh. Trong thân nhơ nhớp bất tịnh, đáng ghê tởm nhất ấy, còn có một sự mà nếu thấy hiểu, người ta sẽ không còn ham muốn gì về thân thể. Từ lúc nào đến lúc nào, bao giờ cũng rấp ranh đến chỗ tiêu diệt. Đáng trẻ trung, thấm thoát đã già nua, từ cái mạnh mẽ tươi tắn, không bao lâu đổi thành yếu đuối, mệt nhọc, nhăn nheo. Trong khoảng thời gian ấy, không biết bao nhiêu là sự thay đổi vô thường. thận năm trước không phải là thận năm nay, thận tháng trước không phải là thận tháng tới, thân ngày nay không phải là thân ngày hôm qua, cho đến từng giờ từng phút, từng sát na cũng đã đổi khác. Đã có đổi thay, tất phải có lúc tiêu diệt. Không ai có thể dừng được sự thay đổi nhanh chóng của thân, và không có gì bảo đảm được cái họa trạng hấp tấp mà mọi người đều sợ, cái chết. Mạng sống không khác chỉ mành treo chuông, chỉ chật đứt dây là rớt bể, nên có câu nhân mạng tại hô hấp gian. Một hơi thở ra mà không hít vào, tức là đời sống của thân không còn, giờ tan rã sắp đến. Thán ôi, cái thân là cõi khổ, thân là bất tịnh, thân là vô thường, có gì đáng sợ, có gì đáng chán bằng thân? Ở nơi thân không có mảy muốn chi để gọi là đáng triều mến, đáng thương tiếc. Người tu hạnh nhị thừa quan sát thấy thân như vậy, nên nhàm chán nơi thân, ghê sợ sanh tử vô thường, gốm nhòm hội tanh nhấp nhúa. Do đó nên gấp lo tự lợi, vội mong thoát ly thân, mà tu các pháp môn tu siêu diệt thoát ly tam giới. Có người thấy rõ thân là khổ sở dơ giấy vô thường như trên, quá sợ, quá nhòm, bèn vội vàng tìm cách xa lìa mau chóng, tự tử. Mấy kẻ ấy lầm to, họ tự tử để chống ra khỏi thân mà họ không biết rằng chính họ đang bồi đắp cho thân được chắc chắn lâu dài. Vì thân có ra là do nghiệp nhân, thân là quả của nghiệp nhân, muốn khỏi quả phải trừ nhân. Nay nhân cứ tạo, cứ gieo mà muốn đừng có quả, quyết hẳn là không thể được. Không khác nào người sợ bóng mình, muốn bóng mình không hiện, mà cứ chạy trong ánh sáng. Khi Phật còn tại thế đã có một người có ý tưởng sai lầm này, đó là ông Phước Tăng Tỳ Kheo. Ghét thân già yếu đau khổ, toan thoát khỏi thân bằng cách treo cổ trên bờ suối. Bèn bị ngài một kiền liên quở trách là khờ dại, cùng giải bày chánh lý cho nghe. Sở già, đau, sống, chết mà vội quyên sinh, thật là trở lại gây tạo sự già, đau, sống, chết. Người ta có thể dứt bỏ thân hiện tại, song không thể rời bỏ muôn ngàn thân sẽ có ở vị lai, khi nghiệp hoặc hãy còn. Nghiệp hoặc còn, thì khi thân này hư, tất lại tạo thành thân khác. Có thân khác tất phải có già, đau, sống, chết, khổ sợ. Như vậy, muốn thoát khỏi khổ lụy vì thân thể, phải đoạn trừ cội gốc hiện ra thân, tức là phải dứt hoặc chướng cùng nghiệp nhân. Thân giả hợp, cái gốc hoặc nghiệp đã trừ, thì cái ngọn là thân tất nhiên phải khô mục. Nhân đã không còn thì quả cũng tự mất. Thân sau không còn chiêu cảm thì các khổ lụy không nương đâu mà có, tức là an vui giải thoát. Dứt được nghiệp hoặc thì vô lậu huệ sanh, thành bậc nhĩ thừa thánh nhân. Đến đây thân thể đối với các bậc này không còn thiệt thân thể, mà chỉ là sự kết cấu của ngũ ấm, hay thập nhị xứ. Trong khi người thường nhận là thiệt có thân thể, có đầu mặt tay chân, có hình dung động tác, mà với huệ chứng của các ngài thấy là sắc, là thọ, cho đến là thức, hay thấy là sắc, thính, hương, vị, xúc pháp, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ấy. Mỗi món có phần vị riêng, không có cái gì có thể gọi là thân thể. Khác nào như ở xa thấy một cụm rừng liên lạc tùm, mà khi đến gần kề thì chỉ thấy cây cối rời rạc, thể của rừng không còn là thật. Cảnh giới ấy đối với con người chưa chứng đến thật khó nhận hiểu. Thân chỉ là không thiệt có, nó có chỉ là có với nghiệp thức của chúng ta thôi. Nó đẹp, nó đáng ưa, cũng chỉ là phù hợp với tình vọng ô nhiễm. Xinh đẹp đối với người chưa chắc hẳn là xinh đẹp với loài khác. Nàng Tây Thi người đời ca tụng là đẹp, là đáng yêu mà chim gặp chim sợ bay xa, cá thấy cá sợ lẩn trốn. Nếu thân nàng Tây Thi chắc thiệt là đẹp đáng yêu, thì sao chim cá lại sợ hãi? Phải chăng sự đẹp ấy chỉ là do đồng nghiệp của loài người, cho đến thân thể hình dáng tác dụng, chỉ có với con mắt thường của người. Một mỹ nhân cực kỳ lộng lẫy, nếu ta dùng quang tuyến mà xem, thì mỹ nhân không còn mà chỉ hiển hiện là bộ xương hồng trắng. Và nếu ta dùng kính chiếu đại gấp trên ngàn lần, thì ta chỉ thấy đó là một đống da thịt rời rạc, cách nhau từng khoảng. Nếu mọi người đều mang con mắt quang tuyến cùng kính chiếu đại gấp trên ngàn lần, thì thử hỏi giữa đây có còn cái gì thiệt là thân như trước? Quả nhãn của các vị nhĩ thừa thánh nhân cũng thế. Đối với người thường là thân thể là xinh đẹp, với các ngài thì thân thể còn không có, huống nữa là xinh đẹp, chẳng phải là duyên cảnh khác mà chỗ thấy biết có sai khác. Cũng đồng một cảnh, song vì thức trí khác nhau nên chỗ nhận thấy thành không đồng. Do không thấy thật là có thân thể, nên các ngài không còn sanh lòng luyến ái nơi thân, không còn có niệm thân mình thân người, vì tất cả đều đồng là ngũ ấm, là lục căn lục trần. Dưới huệ nhãn của các ngài và hơn nữa đều đồng là tứ đại giả hợp, da thịt gân xương tóc mỏng toàn là địa đại, tinh huyết đàm nhớt nước mắt mồ hôi toàn về thủy đại, nhiệt độ thuộc về hỏa đại, cùng sự chuyển động thuộc về phong đại. Tứ đại nếu trái nhau thì thân thể làm sao đặng có. Rõ biết thân thể là hư vọng thì cả thể phiền não tự trừ, vì thân là căn bản của ái nhiệm. Khi bấy giờ vô ngã trí phát sinh, vĩnh viễn thoát ly sinh tử trong ba cõi, tức là rốt ráo được nhị thừa Phật giáo. Thứ tư, quan niệm đại thừa. Thân như huyễn hóa, mở rộng tầm quan điểm. Thân thể đối với hàng tu quán đại thừa là một giả pháp do sự kết cấu của sắc tâm và không rời ngoài tức. Do danh ngôn, ngã chấp, hữu chi ba món huân tập nơi tự tức, tạo thành danh và sắc công năng. Khi đủ duyên bèn chuyển hiện thành thân thể, rồi bám lấy sắc thân làm tự thể sanh giác thọ, và cùng với thân đồng an, đồng nguy. Khi tức không còn chấp trì thì thân hoại diệt. Thân không tự có, do tức chuyển biến mà có. Thân không tự thể, lấy tức làm thể, toàn thân là tức, ngoài tức không thân. Thân có là do tức công năng biến hiện, công năng hiện thân bởi các nghiệp duyên huân tập nơi tức mà thành. Nghiệp duyên có ra, lại nương nơi thân mà phát khởi, nên thân thể là pháp hư giả, do tức biến hiện. Song từ nơi thân thể tạo nghiệp nhiễm hay tịnh, làm duyên huân tập nơi tự tâm, khiến tự tâm chuyển thành công năng nhiễm hay tịnh. Thân thể cùng công năng xoay chuyển làm những duyên cho nhau. Có không phải thì có, không không phải thì không, thật đồng chuyển hóa. Vì đó nên với quán trí của đại thừa thì thân thể như huyễn hiện. Bởi như huyễn không thật có, nên không xa vào lỗi tăng ích của phàm phu, cùng lỗi vọng chấp thường còn của ngoại đạo. Bởi như huyễn giả có chẳng phải không hẳn, nên khỏi bị lỗi tổn giảm của nhị thừa và chấp đoạn diệt của tà giáo. Bồ Tát nương nơi huyễn thân, tu như huyễn pháp môn, dứt huyễn ái kiến, độ huyễn hữu tình, chứng huyễn thánh quả. Do thấy thân như huyễn hóa toàn hư vọng, không còn ái trước nơi thân nên phiền não không sanh. Không ái trước nơi thân thì khỏi vì thân mà phải thối thất đạo hành. Thọ vô lượng thân, tu hành trải qua vô lượng kiếp, mà với Bồ Tát không có một mảy may niệm tưởng là có thọ thân, cùng có xả thân. Mấy niệm còn không, huống gì có kiếp số, nên có câu thọ thị khổ, kiếp số phi kiếp số. Vì thân tùy duyên như huyễn sanh, sanh tức vô sanh. Thân tùy duyên như huyễn diệt, diệt tức vô diệt, nên có câu chúng duyên giả hiệp, hư vọng danh sanh. Chúng duyên ly tán, hư vọng danh diệt. Không sanh không diệt tức là thật tướng. Cổ đức có câu huyễn thân bổn tự không tịch, sanh du như cảnh hình tượng, giác liệu nhất thế không, huyễn thân tu du chứng thật tướng. Đó là từ nữ thân, quán giả nhập không, chứng trung đạo. Thân mình và vũ trụ là một. Thêm lên một tầng nữa, Bồ Tát quán thân mình tức là toàn thể vũ trụ, là toàn thể chúng sanh. Vì sao? Tất cả các pháp đều đắp đổi làm duyên, đối đại với nhau. Một pháp này có ra là do đối đại với các pháp kia có ra là do đối đãi với pháp này. Thân thể hiện có là nhờ vũ trụ đối đãi làm duyên, vũ trụ trở lại là do sự đối đãi của thân thể mà có. Duyên nơi vũ trụ mà có thân thể thì thân là vũ trụ, duyên nơi thân thể mà có vũ trụ thì vũ trụ là thân thể. Vũ trụ và thân thể không hai không khác. Thân mình là toàn thể vũ trụ, thân người cũng toàn thể vũ trụ, cho đến thân của tất cả hữu tình cũng đều là thân thể vũ trụ. Toàn thể vũ trụ là thân mình, mà toàn thể vũ trụ cũng là thân của tất cả hữu tình, nên thân mình cũng là toàn thể thân của tất cả hữu tình, và thân hữu tình là toàn thể thân mình. Vũ trụ thể tánh viên mãn thì thân mình và thân tất cả hữu tình thể tánh cũng đều viên mãn. Thứ ba, thân phận của con người đáng chán hay không đáng chán? Hoàn cảnh và địa vị của con người trong vũ trụ như thế nào? Như trong phần vũ trụ quan đã có nói, thế giới có chia ra ba tầng bậc là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Sống trong dục giới là những sinh vật còn bị lòng dục sai sử, điều khiển, như thực dục, dâm dục. Những loài sống trong dục giới là súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, Atula, người và chư thiên. Như thế là người cũng sống trong cùng một cảnh giới với các loài vừa kể trên. Vẫn biết trong sáu loài ấy thì địa vị con người được xếp vào hạng nhì, nhưng dù sao thì cũng là sống trong một hoàn cảnh không sáng sủa gì. Vì là hoàn cảnh mà chủ thể là lòng dục, cho nên Phật thường dạy nước mắt chúng sanh nhiều hơn bốn biển là thế. Lòng dục đòi hỏi những sự ham muốn về vật chất như thèm ăn, thèm ngủ, thèm ái ân. Nói tóm lại là thèm muốn được thỏa mãn những khoái lạc về ngũ quan, nhưng đâu đã hết. Con người còn ham muốn được thỏa mãn những nhu cầu về tinh thần, ham muốn chiếm đoạt, ham muốn chế ngự, ham muốn phô trương, nghĩa là tham danh, tham lợi. Nhưng nếu tham mà được thỏa mãn tất cả thì cũng đỡ khổ. Ở đây, trái lại, lòng dục không bao giờ được thỏa mãn cả. May ra thì có thể thỏa mãn tạm thời trong chốc lát, và như thế lại càng nguy hiểm. Vì chẳng khác gì người khác mà uống nước mặn càng uống càng khát. Loài người bị trói buộc vào lòng dục, như con ngựa bị buộc vào cổ xe, cứ phải kéo chạy mãi không bao giờ được yên nghỉ. Hơn nữa lòng dục ấy cũng chính là cái mầm xung đột giữa loài này với loài khác. Ai cũng mong được thỏa mãn lòng dục của mình, cho nên sanh ra vị kỷ, làm khổ cho người khác và loài khác để mình được vui. Do đó mà mỗi chúng sanh là một kẻ địch thủ của mỗi chúng sanh khác, và cõi đời này là một bãi chiến trường, mà trong mỗi phút giây có không biết bao nhiêu là chiến sĩ bị ngã gục. Do đó cõi chiến trường ấy cũng là một bãi tha ma rộng lớn vô cùng. Theo Phật dạy thì đó là một biển khổ mênh mông. Biển khổ mênh mông sóng lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền trôi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xét lại cùng trong biển thảm thôi. Thứ hai, tính chất vô thường và vô ngã của con người. Con người khổ vì lòng dục, con người còn khổ hơn nữa vì hai tính chất căn bản sau đây. Vô thường, mọi vật ở đời không đứng yên một chỗ mà biến chuyển di động, luôn luôn trong từng sát na, sát na. Thân phút trước không phải là thân phút sau. Cứ mỗi trong phút giây, bao nhiêu triệu tế bào trong người đang chết và bị thay thế. Con người thì tham được sống, mà con người cứ bị kéo dần về cõi chết. Càng muốn được sống chừng nào, lại càng sợ chết chừng ấy. Sự biến chuyển mau lẹ từ thanh mi đến bạch phát chẳng khác gì một giấc chiêm bao. Vô ngã, con người cũng như mọi vật, sở dĩ có là do nhân duyên hòa hợp. Con người chỉ là một cái tên, là một giả danh để gọi cái hội họp của năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành. Khi đủ nhân duyên, chúng nó tập hợp lại thì gọi là sống. Khi nó tan ra thì là chết. Trong năm uẩn ấy, có cái gì là chủ thể thuần nhất đâu? Vả lại, ngay năm uẩn ấy cũng không có cái nào là thuần nhất, mà cũng lại do sự tập hợp của lục đại. Không thường mà tưởng là thường, không ngã mà tưởng là có ngã. Đó cũng tức là cái mê mờ lớn nhất của con người. Và cũng chính do cái mê mờ ấy mà con người đã đau khổ lại còn đau khổ thêm. Thứ ba, khả năng của con người. Xét như trên thì thân phận con người thật là đáng chán. Vậy thì chúng ta đành thất vọng, buông xuôi tay mà than khóc để chờ chết hay sao? Ta còn niềm tin tưởng gì ở con người nữa chăng? Tất nhiên là có. Phật dạy chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Nói một cách khác, con người mặc dù sống trong đau khổ nhưng đều có Phật tánh. Với cái Phật tánh ấy, con người có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh tối tăm của mình. Để thoát ra khỏi hoàn cảnh ấy, con người không cần phải quỳ lạy cầu xin ở một đấng nào khác, mà do tự lực và hành động của mình. Chỉ có mình mới tự giải thoát cho chính mình được mà thôi. Con người chính là một vị sáng tạo của đời mình. Khi mê thì con người tự làm cho mình đau khổ. Nhưng khi biết mình mê mà tìm cách giải thoát ra khỏi cảnh mê, thì con người chính là kẻ tự gây dựng hạnh phúc cho mình. Đó là ưu điểm của con người. Đó cũng là niềm tin tưởng lớn của con người. Đứng về một phương diện thì thân phận của con người thật là đáng chán, nhưng đứng về một phương diện khác thì con người thật đáng phấn khởi. Cho nên bảo rằng nhân sinh quan của đạo Phật là bi quan cũng không đúng hẳn, mà bảo rằng lạc quan cũng không đúng hẳn. Lạc quan hay bi quan còn tùy ở phương diện quan sát của mình. Kết luận: rút những nhận xét trên, chúng ta có thể kết luận rằng khi trong mê thì thân phận con người thật là bi đát. Nhưng khi bắt đầu nhận được mình mê thì con người có thể hoán cải được hoàn cảnh và cuộc sống của mình. Nhưng làm thế nào để hoán cải? Làm thế nào để chuyển mê thành ngộ? Làm thế nào để chuyển khổ thành vui? May thay, giáo lý của Đức Phật có đấy. Người chỉ dẫn phương pháp chuyển mê thành ngộ, chuyển khổ thành vui. Chúng ta chỉ còn giả công tu tập thì thế nào cũng chuyển đổi được hoàn cảnh buồn thảm của chúng ta. Cho nên Đức Phật thường dạy, cảnh ta bà này cũng tức là cảnh Phật, người cũng là Phật. Bán Hoằng Pháp. Kính thưa quý đạo hữu, đến đây chấm dứt phần đọc của bộ băng Phật học phổ thông khóa thứ 5 của Hòa Thượng Thích Thiện Hòa. Nếu muốn nghe những khóa kế tiếp, xin quý đạo hữu liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ, xin gọi số 4057453437 và ở Âu Châu xin gọi số 01479821555. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính, 1057 West Argyle, Chicago, Illinois, 60640, điện thoại số 773-334-9299. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý đạo hữu trích đoạn của tác phẩm Nhập Pháp Giới của cư sĩ Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng. Lời giới thiệu: bộ kinh Hoa Nghiêm dài chừng 5.000 trang là bộ kinh nhằm diễn giải về cái bí ẩn của pháp giới này, cũng như về sự hiện hữu của các chúng hữu tình và y báo vô tình. Tuệ giác của kinh không dừng ở quan niệm đơn sơ về một vị thượng đế mô phỏng theo nhân ảnh và biết thưởng phạt, mà dẫn dắt chúng ta đi rất xa, rất sâu vào bình diễn nhất nguyên phi thần hóa, tới những án mây tuyệt vời che phủ niềm cô liêu bất nhị của ngọn tuyết sơn, tới biển tâm uyên nguyên tuy mịt mùng hư ảo vô hình tướng, nhưng lại chính là cõi nguồn nguyên sơ của tất cả vũ trụ này. Và trên mặt biển tâm trong vắt không có một vật ấy, tùy theo nghiệp lực điên đảo của chúng sanh đứng nhìn, đã mọc lên bời bời vô lượng những sắc tướng trùng điệp, chập trùng xen lẫn, chập trùng ẩn hiện. Vì sao? Vì tất cả pháp giới như không ngàn mẻ này chỉ được dệt nên bằng những quang minh tâm thức. Những quang minh này xoay vần miên liễn, lần lần chuyển động chậm lại do vọng tưởng vọng tình, rồi kết tụ lại thành những sắc tướng. Đó là một màn ảo hóa chập trùng biến hiện có vô lượng những màn lưỡi quang minh, những màn thiên la vọng phát xuất từ nghiệp lực hải của chúng sinh, cũng như từ nguyện lực hải của chư Đại Bồ Tát và thần lực hải của những tâm niệm vô nhiễm của chư Phật. Lời kinh xưa dạy như vậy. Trong các kinh lớn của nhà Phật, kinh Hoa Nghiêm là lâu dài, nguy nga, đồ sộ nhất. Như Suzuki cũng nhận định rằng, kinh Hoa Nghiêm là một lâu đài giáo lý mà các tôn giáo khác không có nổi. Và trong kinh Hoa Nghiêm, phẩm nhập pháp giới là lạ lùng, kỳ diệu nhất, độc nhất vô nhị. Phẩm nhập pháp giới dài 1.300 trang, mô tả một cách vô cùng lý thú cuộc hành trình của một vị hành giả, của ngài Thiện Tài Đồng Tử, đi lần lần học hỏi qua 53 vị thiện tri thức, cách thức đi sâu vào biển tâm qua những giai đoạn không quán rồi giả quán, trung quán, nhưng thực sự là giả và trung quán. Tuy bối cảnh của cuộc hành trình là cả pháp giới mênh mang bão la này, nhưng thực ra cuộc hành trình chỉ trải ra trong tàn tích sơ năng biến của Ngài, cũng như trong tàn tích của các bậc thiện tri thức. Rốt cuộc Ngài nhập vào lỗ chân lông của Ngài Phổ Hiền, đi trong đó 12 năm rồi nhập pháp giới. Trong các kinh nhà Phật thường chỉ nói tới giải thoát, rất ít khi nói tới nhập pháp giới. Riêng kinh Hoa Nghiêm chỉ nhấn mạnh tới nhập pháp giới. Vậy thế nào là giải thoát? Thế nào là nhập pháp giới? Giải thoát cho riêng mình không phải là cứu cánh của giáo lý Phật, mà chỉ là một chặng đường, trong khi nhập pháp giới mới chính là cứu cánh tuyệt vời tối hậu. Giải thoát là khi hành giả tiến tu trên lịch trình không quán, lần lần vượt qua bốn màn sương mù, sắc, thọ, tưởng, hành, ấm, vào việc tận định, bước vào bờ mé của tàn tích sơ năng biến, rồi ngồi đó dùng trí huệ vô lậu quán chiếu các phiền não chướng tham sân si mạn nghi là những mầm mống sanh tử, tiêu dung các thứ đó. Lúc ấy hành giả không còn phải thọ sanh nữa, chấm dứt phân đoạn sanh tử, bước vào trạng thái niết bàn an lạc tịch diệt của các bậc giải thoát cho riêng mình. Vị đó tuy đã tiêu dung phiền não chướng và chấm dứt phân đoạn sanh tử, song còn những sở tri chướng của biến dịch sanh tử vi tế. Cho nên hành giả tu Bồ Tát Đạo không dừng chân ở bờ giải thoát, mà còn tiến xa hơn nữa, sâu hơn nữa, còn lặn sâu hơn vào tàn thức, khởi giả quán và trung quán, đi tới chỗ tột không tức diệu hữu, tới đại niết bàn, đại tịch diệt của chư Như Lai, để tiêu dung mọi biến dịch sanh tử vi tế, mọi ranh giới giữa tử và tha, giữa chánh báo cùng ý báo, để thân tâm bao trùm pháp giới, nhập một với pháp giới. Lúc đó không một cọng hoa nào nở, không một vi trần dấy lên, không một tinh hà thành hoại, không một tâm niệm nào khởi lên, mà bậc đó không hay biết. Vì sao? Vì tất cả đều ở trong thân tâm bậc đó. Lúc đó thân là cõi và cõi là thân, và nhập pháp giới chính là vô thượng chánh giác. Tôi có cái hạnh ngộ không biết cho túc duyên nào tụng kinh Hoa Nghiêm và diễn giảng trong mấy năm tại một ngôi chùa nhỏ ở Santa Ana, và phẩm nhập pháp giới đã khiến tôi say mê thích thú, tưởng chừng như đọc một bộ tiểu thuyết nhà trời kỳ diệu. Những trang sau đây là phẩm nhập pháp giới diễn giảng. Lời giảng thường đi theo lời kinh được trích yếu. Tuy lời diễn giảng nôm na đôi khi thô lậu, nhưng có thể góp ý và gợi ý cùng bạn đọc về cuộc hành trình đi sâu vào biển tâm. Và bây giờ xin mời bạn đọc theo dõi từng bước chân, từng cử chỉ lời nói của Ngài Thiện Tài Đồng Tử. Nam mô Văn Thù Phổ Hiền Đại Bồ Tát Cung Kính Đề Tịnh Liên. Chương thứ nhất, phẩm nhập pháp giới kinh Hoa Nghiêm. Tháng 2 1990. Hôm nay là buổi thuyết giảng đầu năm và cũng là buổi thuyết giảng thứ 101 về kinh Hoa Nghiêm tại chùa này. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào phẩm nhập pháp giới. Trong phẩm này các vị thiện tri thức rất nhiều, 53 vị, mà vị nào cũng vậy. Nếu nói theo ngôn ngữ hơi thô lỗ của thế gian thì vị nào cũng đều quái dị cả. Nhưng mỗi lời của các ngài đều là những công án, nên vì vậy xin quý vị về đọc trước cho dễ đi vào mạch kinh. Phẩm nhập pháp giới là một phẩm hết sức lạ lùng và có lẽ độc nhất vô nhị của kinh Phật. Không biết đối với quý vị ra sao, nhưng riêng tôi nhiều khi đọc lại, tôi thích thú như đang đọc một bộ tiểu thuyết kỳ diệu, lạ lùng và khó hiểu, đồng thời như mình đang đứng ngắm nhìn một dòng sông chảy, trong đó toàn là kim cương mà không có cách nào lấy được những viên kim cương ấy. Bây giờ chúng tôi xin nói qua về chữ nhập pháp giới. Thường thường trong các kinh khác ngài chỉ nói đến chữ giải thoát hoặc giới, định, huệ, giải thoát hay giải thoát tri kiến mà thôi. nhưng kinh Hoa Nghiêm lại không nhấn mạnh ở chữ giải thoát, mà lại nói đến chữ nhập pháp giới. Vậy thì mục tiêu tuyệt vời của giáo lý nhà Phật là gì? Là giải thoát hay nhập pháp giới? Và hai cái đó khác nhau ra sao? Trong những kinh khác, thường thường Đức Phật bao giờ cũng nhắc đi nhắc lại chữ giải thoát và giải thoát tri kiến. Còn trong kinh Hoa Nghiêm thỉnh thoảng Ngài nói đến chữ giải thoát, nhưng Ngài chỉ nói lượt qua mà lại nhấn mạnh đến chữ nhập pháp giới. Để hiểu rõ hơn về bản hoài của chư Phật và chữ giải thoát lẫn nhập pháp giới, chúng ta phải trở lại nói lượt về con đường tu của Thánh Văn và con đường tu của Bồ Tát. Thường các Phật tử đi chùa, ai cũng nghĩ một cách đơn giản tu là phải giải thoát mà thôi. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì sự giải thoát còn thua xa so với sự nhập pháp giới. Theo những kinh của Nam Tông kể rằng, có Đức Phật ngồi dưới cây bồ đề đắc được ngũ thông, khi sao mai nổi lên Ngài đắc được thiên nhãn thông, rồi thiên nhĩ thông, rồi tha tâm thông, thần túc thông, cuối cùng đến lậu tận thông. Riêng Hoa Nghiêm thì lại nói khác hẳn, nói thập thông, thập định, thập nhẫn và nhập pháp giới. Vậy phải hiểu ý của chư Phật như thế nào? Xin trích ra một đoạn ngắn tả về nhập pháp giới. Kinh văn: lúc đó Đức Phật Thế Tôn ngự trên tòa sư tử này thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, trí Phật chứng nhập thời gian ba đời đều bình đẳng. Giảng bên Thánh Văn Thừa chỉ nói là có túc mạng thông, biết được một số những kiếp trước và vị lai, nhưng đây lại nói Đức Phật chứng nhập thời gian ba đời đều bình đẳng, tức là đã hóa giải thời gian. Kinh văn: thân Phật đầy khắp tất cả thế gian. Giảng nghĩa là đầy khắp pháp giới, ở đây không gian cũng bị hóa giải, tức là thân và tâm Phật trùm đầy tất cả pháp giới. Không có một cọng hoa nào nở ra, một hạt bụi nào rưới lên, một vi trần động đậy, một tâm niệm của chúng sinh, một tinh hà nở ra, một phiền não chúng sinh khởi lên mà Ngài không biết, vì tất cả đều ở trong tâm của Ngài. Đó là ý nghĩa của chữ nhập pháp giới. Khi một hành giả tu hành đến mức tâm mình lớn bao trùm tất cả vũ trụ này, thí dụ như ta ngồi đây, thấy người đói rét mà ta không cảm thấy gì hết, có chăng một chút lòng ái ngại và thương xót rồi sau đó quên ngay. Tức là sao? Đó là tại tâm mình quá nhỏ, chỉ thu ở phạm vi cái gì của mình thôi. Nhưng đến khi nào quý vị cảm nhận rằng mình đau được cái đau khổ ấy, rét được cái rét đó, đói được cái đói đó, thì bắt đầu tâm của quý vị đã nới ra hơn một chút. Và cho đến khi nào quý vị cảm thấy rằng bất cứ chúng sanh nào đau khổ hay vui mừng, mình cũng cảm nhận sự đau khổ vui mừng đó y như họ vậy, lúc đó tâm càng ngày càng lớn. Vì sao mình sẽ có thần lực? Thân ngồi đây bất động, những tâm bao trùm cả pháp giới này, không có vi trần nào mà thân tâm mình không đến được. Đó là nhập pháp giới.